phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bằng số 9. Hai chữ thiền tụng bao gồm các nghĩa này: chánh kinh bất cầu đa văn, chẳng cầu đa văn. Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta chỉ cần làm được ba điều kiện trên là được rồi. Làm sao thực hiện điều thứ tư này? Điều thứ tư, trùng phức đa văn. Hiện tại chúng ta thâm nhập một môn, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày ta đọc mấy lượt, ngày ngày chẳng gián đoạn, hàng năm chẳng gián đoạn, chính là đa văn. Đa văn ở đây chẳng phải là quản học đa văn. Quản học đa văn là chuyện của ai? Là chuyện của Pháp Thân Đại Sĩ. Khi nào quý vị phá được một phẩm vô minh, chứng được Pháp Thân xong, lúc ấy sẽ quản học đa văn. Đa văn của Sơ Nghiệp Bồ Tát là trùng phức đa văn, chẳng được hiểu lầm ý nghĩa. Nếu như cả bốn điều này đều chẳng làm được thì chánh kinh ngã thuyết thị nhân phi xuất gia giả, ta nói người ấy chẳng phải là xuất gia. Phật nói người ấy chẳng thật là người xuất gia. Thân xuất gia, tâm chẳng xuất gia, chẳng tính là người xuất gia được. Tại gia Bồ Tát làm được bốn điều trên, Phật cũng thừa nhận là người xuất gia. Thân chẳng xuất gia, nhưng tâm xuất gia. Khẩn yếu là tâm xuất gia, chứ chẳng nệ thân xuất gia. Chánh kinh Di Lặc: nhược hữu cần tu trí đoạn hạnh giả, trí xuất sanh giả, trí thành tụ giả, bất tác thế nghiệp, doanh chúng vũ giả, ngã thuyết thị nhân trụ Như Lai giáo. Này Di Lặc, nếu có ai tu siêng tu trí đoạn hạnh, trí xuất sanh, trí thành tựu, chẳng làm việc đời, chăm lo các việc, ta nói người ấy trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai. Mở đầu kinh này, Đức Phật nói tứ chúng đệ tử trong thời kỳ mạt pháp, chẳng riêng gì chúng tại gia, đều có 20 căn bệnh. 20 căn bệnh ấy vốn là nội dung kinh này. Gốc những căn bệnh ấy đều phát sinh từ nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp là tạo tác, phạm vi tạo tác rộng rãi phi thường. Ngôn ngữ là tạo tác, thân thể nhất cử nhất động cũng là tạo tác, tất cả ý niệm trong tâm cũng là tạo tác. Bởi thế Đức Phật nói ba thứ tạo tác nơi thân khẩu ý bao gồm tất cả hết thảy tạo tác, nên gọi là ba nghiệp. Hết thảy tạo tác có thể phân chia đại lược thành thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Thiện nghiệp, ác nghiệp đều là chướng cả. Chướng điều gì? Chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, chướng ngại chúng ta liễu sanh tử xuất tam giới, cho nên gọi là chướng. Chúng ta hãy chú tâm suy nghĩ, chúng ta khởi tâm động niệm nói năng tạo tác, chẳng phải là ngày ngày gây chướng nghiệp ư? Từ vô thủy đến nay nghiệp chướng rất nặng. Ngay trong một đời này, có thể nói là từ lúc sinh ra đến nay, vẫn ngày ngày tạo nghiệp như cũ. Học Phật rồi, Phật dạy chúng ta lìa bỏ hết thảy thiện nghiệp, ác nghiệp, tu tịnh nghiệp. Chúng ta có thật sự tu tịnh nghiệp hay không? Ngàn vạn phần chẳng được nghĩ mình đang tu tịnh nghiệp. Tôi mỗi ngày niệm mấy bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm mấy biến kinh A Di Đà, niệm mấy câu Phật hiệu là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh thì niệm Phật cũng là tạo nghiệp. Đọc kinh vẫn là tạo nghiệp. Cổ nhân nói là rách hồng long hồng cũng uổng công. Nghiệp quý vị tạo là thiện hay ác nghiệp? Rất khó nói. Mở kinh đối chiếu kỹ càng sẽ tự biết nguyên nhân căn bản là nghiệp chướng sâu nặng. Tiêu trừ nghiệp chướng phải khởi đầu từ đâu? Không ít người chẳng thấy lối ra. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta, thứ nhất là chẳng cầu lỗi người, hai là chẳng cử tội người. Tiêu nghiệp bắt đầu từ đấy, học Phật thật sự bắt đầu từ đấy. Câu thứ nhất có nghĩa là chẳng cần phải tìm lỗi người khác, chẳng thấy lỗi người khác. Câu thứ hai nghĩa là chẳng cần phải kể tội người khác. Chúng ta nghĩ coi đúng chăng? Xác thật vô cùng, nghiệp chướng chẳng tiêu được là vì khẩu nghiệp. Ngày ngày trong tâm chuyên thấy lỗi người, miệng ngày ngày kể tội người, là quý vị tu các hạnh gì vậy? Bởi vậy niệm Phật tụng kinh đều chẳng phải tịnh nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta ba đại cương lãnh tu hành. Kinh đặt khẩu nghiệp lên đầu, khéo giữ khẩu nghiệp chẳng dèm lỗi người. Chẳng khác gì kinh này vậy. Chúng ta muốn thật sự tu hành, thật sự muốn trong một đời này vãng sanh bất thối thành Phật, thì phải bắt đầu từ đây. Phải nhớ kỹ lời Phật giáo huấn trong kinh này. Câu nào cũng trọng yếu phi thường. Thế Tôn đem hai câu này đặt lên đầu, cho thấy chúng rất trọng yếu vậy. Còn thấy tội người khác, còn kể tội người khác, thì Đức Thế Tôn nói là quý vị tạo tội nghiệp rất nặng, nghiệp chướng rất nặng đi nha. Lỗi chẳng sửa, bệnh cũ cứ phạm luôn, còn biết sao được nữa. Chúng ta coi trong bản kinh, lỗi lầm của các việc Đức Phật nói đến rất nhiều. Trong kinh này Đức Phật lại nhắc lại, mới thấy điều này rất khẩn yếu, chẳng thể chẳng biết được. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có ai siêng tu trí đoạn hạnh, trí xuất sanh, trí thành tựu, ba câu này luận về thành tích tu hành, về ba thứ thành tựu. Thứ nhất là trí đoạn. Đoạn là đoạn phiền não, đây là công phu cạn. Tính chung là có thành tựu. Chư vị phải hiểu trí xuất phát từ đâu. Trí sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, sao có trí huệ được? Tâm chẳng thanh tịnh, lại bảo có trí huệ, thì kinh gọi trí đó là thế trí biện thông, chẳng phải là chơn trí huệ đâu nhé. Bởi trí huệ biện tài từ phiền não mà có. Phiền não ấy do phân biệt chấp trước sanh khởi. Trí huệ chân thật là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trí huệ sanh khởi từ đấy mới là chân trí huệ. Chân trí huệ đoạn được phiền não. Trí đoạn hạnh. Trong nhà thiền, công phu như thế gọi là công phu quán chiếu, đắc lực. Trong pháp môn niệm Phật, công phu này gọi là công phu thành phiến. Công phu niệm Phật của chúng ta bắt đầu đắc lực. Trong những pháp môn khác, đạt đến giai đoạn này chưa tính là thành tựu. Vì sao? Chưa ra khỏi tam giới. Trong các công phu khác phải thật sự đoạn phiền não, còn công phu này là phục đoạn, dẹp yên, chứ chưa phải là đoạn diệt, dứt sạch. Công phu phục đoạn phiền não nông cạn, ví như những cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới thuộc trong lục đạo, Đức Phật nhắc đến trong kinh đều thuộc giai đoạn này. Họ khuất phục được phiền não, nhưng chưa ra khỏi tam giới nổi. Còn trong pháp môn niệm Phật, có được công phu như thế thì quyết định vãng sanh. Tịnh tông gọi là dị hành đạo, bởi dễ dàng đạt được điều này. Trong các pháp môn khác, với công phu đó chẳng thể thoát khỏi tam giới. Còn pháp môn niệm Phật với công phu ấy có thể đới nghiệp vãng sanh, quyết định được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Công phu cao hơn một tầng nữa là trí xuất sanh. Trí là trí huệ bát nhã, trí huệ đã xuất sanh, đã tỏ lộ ra. Đó là chiếu trụ. Phần trên là quán chiếu, phần này là pháp môn niệm Phật được gọi là niệm Phật tam muội. Trí thành tựu là chiếu kiến, tức là công phu ở giai đoạn cao hơn nữa, còn gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trí xuất sanh, đoạn được kiến tư phiền não, chứ chưa phải là chế phục. Do đó biết rằng theo hết thảy các kinh dạy, địa vị của người chứng trí này là A-la-hán. Trí thành tựu thuộc vào địa vị sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo và sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Đó là ba thứ thành tựu trong tu học sâu cạn khác nhau, nói chung đều là công phu. Những người tu hành như thế tất nhiên chẳng làm việc đời, chẳng lo liệu các việc. Bọn họ chẳng làm những chuyện ấy. Dù có làm cũng chỉ là thể hiện nhằm lợi ích chúng sanh, chứ chẳng phải tự họ ưa thích làm. Phàm phu thích làm những chuyện đó, kinh doanh những sự nghiệp thế gian. Những sự nghiệp thế gian vừa nói đó, tức là những gì chẳng thể liễu sanh tử suốt tam giới, đều gọi là sự nghiệp thế gian. Ta nói người đó trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai. Trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai là an trụ nơi lời Đức Như Lai răn dạy, tức là như phẩm phổ hiền hạnh nguyện, gọi là như giáo tu hành. Phật dạy như thế nào chúng ta cứ làm như thế đó. Bồ Tát như giáo tu hành được chư Phật hộ niệm khen ngợi. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát nhạo tác thế nghiệp, doanh ư chúng vụ. Nếu có các Bồ Tát ưa làm việc đời, kinh doanh các việc. Nhạo là ưa thích làm sự nghiệp thế gian, kinh doanh rất nhiều sự vụ. Chúng là đông nhiều, vụ là sự vụ, họ thích thú làm những chuyện ấy. Tuy những điều ấy đều là chuyện Như Lai ngăn cấm. Chánh kinh: Vi sở bất ưng, làm điều chẳng nên làm. Phật dạy những gì là điều chẳng nên làm. Trong phần trường hàng ở trên có nói 20 lỗi lầm, tiếp đó Đức Như Lai lại nói 20 lỗi lầm kệ tụng để trùng tụng những việc ấy. Những gì chẳng nên làm họ vẫn cứ thích thú làm. Chánh kinh: Ngã thuyết thị nhân trụ ư sanh tử. Ta nói người ấy trụ trong sanh tử. Trụ trong sanh tử là vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể vượt khỏi tam giới. Chánh kinh: Thị cố Bồ Tát bất ưng thân cận. Vì thế Bồ Tát chẳng nên thân cận. Bồ Tát ở đây là sơ nghiệp Bồ Tát. Sơ phát tâm Bồ Tát chẳng nên thân cận những kẻ ấy, bất chước những kẻ ấy. Nói cách khác, đừng học theo họ. Đoạn tiếp theo Đức Phật lại nói càng minh bạch càng rõ ràng hơn. Chúng ta nghe nhưng vẫn chẳng hiểu thì chẳng còn cách gì nữa. Chánh kinh: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát đa doanh chúng vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát lo làm nhiều việc, đó đều là sơ nghiệp Bồ Tát, ưa thích làm nhiều sự vụ thế tục. Những gì là sự vụ thế tục? Ở đây Đức Phật nêu ra một tí dụ, quý vị hãy suy nghĩ kỹ tí dụ ấy. Chánh kinh: Tạo thất bảo tháp, dựng tháp bảy báo. Phật nói Phật sự tạo tháp bảy báo vẫn là sự thế gian ư? Tạo bao nhiêu tháp bảy báo vậy? Chánh kinh: Biến mạng tam thiên đại thiên thế giới, trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tạo rất nhiều đó nha. Ngạn ngữ thường nói cứu nhất thân mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Cứu được một mạng người, công đức còn thù thắng hơn dựng một tòa bảo tháp bảy tầng. Những nơi được dựng tháp bảy báo là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Họ tạo rất nhiều. Vậy mà Phật nói, chánh kinh: Như thị Bồ Tát bất năng linh ngã nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường, cung kính ư ngã. Bồ Tát như thế chẳng thể làm cho ta sanh hoan hỷ, cũng chẳng cúng dường cung kính ta. Chính miệng Đức Phật nói, làm những việc như thế, Đức Phật chẳng hoan hỷ, Phật cũng chẳng thừa nhận đó là cung kính cúng dường Ngài đâu ạ. Do đây chúng tôi liền tưởng đến chuyện Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Quốc tiếp kiến Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khoe khoang công đức, bảo Đạt Ma Tổ Sư: Trọng làm rất nhiều việc cho Phật giáo, cất 480 tự viện, đồ tăng mấy mươi vạn người, công đức trọng lớn hay không? Câu nói này nói như bây giờ là đáng nên kêu ngạo. giờ đây ta mới hiểu câu đáp của Đức Tổ sư Đạt Ma chẳng khác gì lời Đức Phật nói. Trọn không có công đức gì. Vì sao không có công đức gì? Chúng ta đọc qua kinh văn bèn hiểu ngay. Đó là những sự vụ thế gian chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới, xét ra chỉ là một chút phước báo hữu lậu. Chúng ta lại nghĩ kỹ, trong kinh Vô Lượng Thọ, vua Thế Như Vương thật là cao minh. Thế Như Vương là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài cao minh hơn Lương Võ Đế rất nhiều. Ngài nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, giác ngộ minh bạch xong, bèn bỏ ngôi vua, xuất gia tu đạo liền. Tâm nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn, từ bi chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi tu hành chứng quả, kiến tạo Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là một hoàn cảnh tu học tối hảo. Đem hoàn cảnh ấy cấp cho hết thảy chúng sanh có ý nguyện thành Phật trong khắp cả pháp giới tận hư không, đều hoan nghênh họ đến nơi ấy để tu học. 480 ngôi chùa của Lương Võ Đế làm sao sánh bằng được? Độ tăng mấy mươi vạn người chẳng thể sánh bằng A Di Đà Phật. Quý vị bảo A Di Đà Phật độ bao nhiêu chúng sanh vậy? Chư Phật cùng tính cũng chẳng biết số. Mộc Đằng là ưa thích sự vụ thế gian, khoe khoang công đức của chính mình. Kỳ thật chẳng có công đức gì. Điều này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh sâu xa. Đó là chẳng cung kính cúng dường Như Lai đâu à. Đó là tạo nghiệp sanh tử. Chánh kinh Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát U Ba La Mật Tương Ưng Chi Pháp Nải Chí Thọ Trì Nhất Tứ Kế Cụ Độc Tụng Tu Hành Vị Nhân Diễn Thuyết Thị Nhân Nải Vi Cúng Dường Ư Ngã. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát đối với Pháp Tương Ưng Ba La Mật cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu, độc tụng tu hành vì người khác diễn nói, người ấy chính là cúng dường ta. Lời thuyết pháp này chúng ta đọc thấy rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa. Kinh được người Trung Quốc thích độc tụng nhất không gì hơn kinh Kim Cang. Chẳng những người học Phật nhất định phải đọc, người không học Phật, người đọc sách trong thế gian cũng thích đọc kinh Kim Cang. Câu nói trên được lặp lại trong kinh Kim Cang mấy mươi lần, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế, cho thấy câu nói ấy khẩn yếu vô cùng. Phật sợ một hai lần quý vị không nhớ, bèn nhắc đi nhắc lại để tạo ấn tượng khắc sâu cho quý vị. Điều ấy rất khẩn yếu đấy nhé. Tiền đề là pháp tương ưng với Ba La Mật. Đức Thế Tôn giảng kinh Bát Nhã 22 năm, giảng những gì vậy? Có thể tóm gọn trong một câu hay chăng? Chẳng cần chúng ta phải nói, Đức Phật tự nói rồi. Trong kinh Bát Nhã, câu cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. 22 năm Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc. Vô trí là nói năng không, vô đắc là sở không. Năng lẫn sở đều không. Kinh Kim Cang giảng rất thấu triệt. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là vô trí. Tác dụng của tâm là trí, vạn pháp đều không. Do nhân duyên sanh, thể của chúng đều là không, trọn chẳng thể được. Là vô sở đắc, năng lẫn sở đều không. Năng lẫn sở đều không, tâm quý vị sạch không, mới thật sự đạt đến mảy trần chẳng nhiễm đấy. Thế mới thật sự là chẳng có sự gì cả. Kinh Kim Cang dạy phá bốn tướng, phá bốn kiến. Nếu khế nhập năng sở đều không, thì mới là cảnh giới viên mãn rốt ráo. Khởi tâm động niệm vẫn có ta người là quý vị chưa không. Chưa không thì chẳng tương ưng với Pháp Ba La Mật. Bởi thế mọi người hay hoài nghi. Thọ trì một bài kệ bốn câu, sao công đức lại vượt hẳn hơn bố thí bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới? Đừng nghĩ là Phật nói chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu. ngay trước đó là một đại tiền đề. Ác phải thấy rõ ràng chân tướng sự thật, thông đạt rõ ràng, khế nhập cảnh giới, năng sở đều không. Khi nó thọ trì một bài kệ bốn câu, công đức sẽ vô lượng vô biên. Bởi người ấy xứng tánh, đọc tụng tu hành vì người khác diễn nói. Đọc tụng tu hành là tự lợi, vì người khác diễn nói là lợi tha. Chính là Bồ Tát Đạo, tự hành hóa tha đấy. Người như thế chính là chân chánh cúng dường Phật, chân chánh lễ tán Phật, Phật tiếp nhận. Dưới đây Đức Phật giảng cho chúng ta nguyên nhân vì sao chánh kinh Hà Dĩ Cố, chư Phật Bồ Đề tùng đa văn sanh, bất tùng chung vụ nhi đắc sanh giả. Vì sao vậy? Bồ Đề của chư Phật từ đa văn sanh, chẳng sanh từ các việc vậy. Câu nói này rất minh bạch rõ ràng. Đa văn, chư vị phải nhớ kỹ là thọ trì một bài kệ bốn câu. Do đây biết rằng đa văn đây chẳng phải là quảng học đa văn. Một bài kệ bốn câu thọ trì chẳng dứt là trùng phước đa văn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Ngài nói là thọ trì một bài kệ bốn câu. Chúng ta suốt ngày niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày niệm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đều gọi là đa văn cả. Vậy sao phải niệm nhiều lượt như thế? Nói trắng ra là vì chưa hiểu gì cả. Một ngày niệm mấy ngàn biến, mấy vạn biến, nhưng một câu A Di Đà Phật vẫn chưa hiểu nổi. Đọc tụng, đọc xong có tu hành hay không? Không tu hành chi cả. Vì thế đó là tu nơi cửa miệng, trừ cái miệng ra tâm chẳng tương ưng. Trong tâm vẫn là thị phi nhân ngã, thân cũng chẳng tương ưng. Làm thế nào niệm một câu Phật hiểu cho tương ưng? Tâm có giống với tâm Phật A Di Đà hay không? Nguyện có giống với nguyện của Phật A Di Đà không? Hết thảy tạo tác của quý vị có giống với tạo tác của Đức Phật A Di Đà hay không? Thân ngữ ý nếu tương ưng với Phật A Di Đà, quý vị thành công rồi. Quý vị là hóa thân của Phật A Di Đà rồi đấy. A Di Đà Phật giữ lấy tấm lòng gì, phát những nguyện gì? Quý vị cứ đọc trong kinh Vô Lượng Thọ. Đọc rồi nếu hiểu rõ, nếu hiểu nghĩa, nếu hiểu rồi bèn làm theo. Làm theo 100%, quý vị chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chẳng là một người đâu nha, vô lượng vô biên cơ đấy. Những ai vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Di Đà Phật cả. Không phải là A Di Đà Phật làm sao sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Thân ngữ ý ba nghiệp giống với A Di Đà Phật mới đúng mới nên. Bởi thế phải từ đa văn chứ không từ các việc. Các việc đó chẳng hạn như dựng tháp bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới, vẫn là luân hồi lục đạo, vẫn y như cũ, chẳng thể liễu sanh tử. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch vậy. Chánh kinh Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát Cần Doanh Chúng Vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát siêng làm các việc, cần là rất mạnh mẽ siêng năng, doanh là kinh doanh, rất siêng năng kinh doanh những sự vụ thế gian, dựng đạo tràng, tạo tháp bảy báo đều là những việc đời. Chánh kinh Linh Bỉ Đọc Tụng Tu Hành Diễn Thiết Chư Bồ Tát Đẳng Doanh Ư Chúng Vụ, khiến cho các hàng Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thiết kia lo liệu các việc. Có một hạng Bồ Tát ưa thích làm những việc như thế. Họ có phước báo, có oai đức. Lại có những Bồ Tát trở thành học trò, đồ tử, đồ tôn của họ, hoặc là y chỉ nơi họ. Những tiểu Bồ Tát đọc kinh tu hành diễn thiết đó cũng bị họ dạy kinh doanh các việc. Chánh kinh Đương Tri Thị Nhân Tăng Trưởng Nghiệp Chướng Vô Chư Phước Lợi. nên biết kẻ ấy tăng trưởng nghiệp chướng, không có các phước lợi. Hạng Bồ Tát ấy có oai đức, thích thú kinh doanh các sự vụ thế gian. Thậm chí những ai đọc tụng diễn thuyết, y chỉ họ đều đồng loạt theo họ kinh doanh sự vụ hết thảy. Những người ấy chỉ toàn là tăng trưởng nghiệp chướng, vô chư phước lợi. Ý nghĩa trọng yếu của lời Phật nói là ở đây. Phước lợi Đức Phật nói đó là phước lợi xuất thế pháp. Bọn họ chẳng có. Nếu là phước lợi thế gian, họ có được một chút. Đại phước báo, đại lợi ích xuất thế gian, họ chẳng có chút nào. Chánh kinh Hà Dĩ Cố, như thị sở thuyết tam chủng phước nghiệp. Vì sao vậy? Ba thứ phước nghiệp đã nói như thế. Ba thứ phước nghiệp là đọc tụng, tu hành, diễn thuyết. Chánh kinh nhất thiết giai tùng trí huệ nhi sanh, hết thảy đều sanh từ trí huệ. Nói cách khác, chẳng sanh từ các việc đâu nha. Việc này lý rất sâu, cảnh giới rất vi tế, phải rất chú tâm, rất ngưng lặng để quan sát, thì quý vị mới hiểu được lòng từ bi của Phật, hiểu được lời răn dạy của Phật. Người thô tâm hờn hợt chẳng nhận ra nổi, dù có thấy cũng chẳng chấp nhận. Trong xã hội hiện thời, trong mắt người đời coi trọng những gì? Từ thiện cứu tế, sự nghiệp phước lợi cao hơn hết thảy, là điều cả nhân gian khen ngợi, cung kính. Còn nếu quý vị đọc tụng tu hành diễn nói, không ai quan tâm đến, ai thèm coi trọng, cho rằng quý vị là kẻ chỉ lo tự giải thoát cho mình. Vì đâu là hiểu sai như thế? Lý này rất sâu, sự này rất vi tế, chẳng phải là phàm phu mắt thịt thấy được nổi đâu. Người thật sự có trí huệ thấy rất rõ, rất minh bạch. Người không trí huệ chẳng nhìn ra nổi. Chánh kinh Thị Cố Di Lặc, bởi thế này Di Lặc. Tiếp đó Phật gọi Đức Di Lặc để đánh thức chúng ta. Chánh kinh Doanh Sự Bồ Tát, Bồ Tát lo liệu sự việc, những Bồ Tát kinh doanh các sự vụ đó. Chánh kinh Ư Bỉ Đọc Tụng Tu Hành Diễn Thuyết Chư Bồ Tát Sở, Bất Ưng Chứng Ngại Vi Tát Lưu Nạn. Đối với các Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn nói, chẳng nên chướng ngại gây khó khăn. Sự vụ nhiều đến mấy, bận đến mấy, cũng chẳng được kéo người khác vào giúp tay, cũng chẳng được làm lỡ làng chuyện tu hành của người ta. Đây mới là đúng. Chẳng được gây chướng ngại, làm khó làm dễ người ta. Số lượng công đức thì chuyện người ta làm mới là điều đáng nên làm, mới là tu đạo vậy. Chánh kinh Đọc Tụng Tu Hành Diễn Thuyết Bồ Tát Ư Tu Thiền Định Chư Bồ Tát Sở, Bất Ưng Chứng Ngại Vi Tát Lưu Nạn. Ở nơi Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết, chẳng nên gây chướng ngại làm khó các Bồ Tát tu thiền định. Ở đây quý vị thấy rõ, so ra Bồ Tát tu thiền định cao hơn Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết nói ở phần trước một bậc. Đọc tụng tu hành diễn thuyết là nói về sơ học Bồ Tát. Ở đây nói đến những Bồ Tát y giáo tu hành, Bồ Tát tu thiền định. Những Bồ Tát tu thiền định là những Bồ Tát công phu đã thành tựu. Quý vị tham thiền chưa đắc định, còn họ đã đắc định. So với người tham thiền, tất nhiên cao hơn. Cùng một đạo lý ấy, quý vị đắc định nhưng chưa khai trí huệ, thì người đã khai trí huệ nhất định phải cao hơn. Nếu dùng lời Thiên Thai Đại Sư để diễn tả, thì cảnh giới của hai hạng người này sẽ tác bạch, rõ rệt vô cùng. Thiên Thai Đại Sư nói được nhưng chưa làm được. Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết thuộc về giai đoạn nói được chưa làm được. Họ tu hành nhưng tu hành chưa có thành tích, niệm Phật chưa được nhất tâm, tu thiền chưa đắc định. Họ thật sự tu tập, chẳng phải là không tu. Hằng ngày tu tập nhưng chưa có thành tích. Họ thật sự tu tập chẳng sai lầm, nhưng công phu còn chưa đạt. Còn người tu thiền định, công phu đã thành tựu. Vậy thì kẻ sơ học đối với người tu già dặn, tu thiền định là tu già dặn, chẳng nên gây chướng ngại, gây khó dễ. Chẳng những chẳng được gây chướng ngại làm khó, mà còn phải hộ trì họ nữa. Thành tựu của họ chính là phước đức của chính mình đấy. Nếu chính mình dũng mãnh tinh tấn, phước đức ấy sẽ chuyển thành công đức. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Nếu quý vị gây chướng ngại, gây khó dễ, quý vị đã tạo tội nghiệp, giống như trong phần mở đầu kinh này đã nói, sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta xem phần sau, Đức Phật càng nói càng rõ ràng, càng nói càng minh bạch. Chánh kinh Di Lặc Nhược Nhất Diêm Phù Đề Doanh Sự Bồ Tát. Này Di Lặc, nếu một Diêm Phù Đề Bồ Tát lo liệu các việc, chúng tôi không nói nhiều, cứ coi như Diêm Phù Đề là một quả địa cầu của chúng ta vậy. Những Bồ Tát kinh doanh sự vụ trên toàn quả địa cầu này. Chánh kinh Ư Nhất Độc Tụng Tu Hành Diễn Thiết Bồ Tát Chi Sở Ưng Đương Thân Cận Cúng Dường Thừa Sự. Ở nơi một Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thiết, nên thân cận cúng dường thừa sự. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta có làm như thế không? Có khởi ý niệm như thế không? Có phát được tâm ấy không? Vì sao ta chẳng sanh khởi được ý niệm ấy? Vì sao chẳng phát tâm? Hãy suy nghĩ kỹ đi, rồi coi tiếp đoạn thứ hai. Chánh kinh Nhược Nhất Diêm Phù Đề Độc Tụng Tu Hành Diễn Thiết Chư Bồ Tát Đẳng Ư Nhất Thân Cận Tu Thiền Định Bồ Tát Diệt Đương Thân Cận Cúng Dường Thừa Sự. Như cả một Diêm Phù Đề các Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thiết với một Bồ Tát tu thiền định, cũng phải nên thân cận cúng dường thừa sự. Hạng này còn cao hơn. Bồ Tát tu thiền định nói ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng, đừng hiểu theo nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp là quý vị hiểu tu thiền định là tham thiền. Cách nhìn như vậy có phạm vi quá hẹp. Ở đây là nghĩa rộng. Trong Phật Pháp, bất luận tu học theo tông phái, theo pháp môn nào, thường nói là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn phương pháp, thủ đoạn chẳng tương đồng, nhưng nguyên lý nguyên tắc tu hành luôn giống nhau. Tu những gì? Đều là tu giới định huệ. Thế nào là giới? 84,000 pháp môn là giới. Giới là phương pháp, thủ đoạn. Bởi thế nghe nói đến giới, đừng có hiểu đại khái là ngũ giới, thập giới, 250 tỳ kheo giới. Hiểu như vậy là hỏng rồi. Quý vị chẳng hiểu nghĩa lời Đức Phật nói đâu. Tam học giới định huệ là phương pháp, thủ đoạn mấu chốt là định. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Bởi thế chữ định trong đoạn kinh này là định trong giới định huệ. Vì sao biết vậy? Do trong đoạn tiếp theo đây nhắc đến huệ. Do đấy biết rằng phần trên nói các Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết là nói đến trì giới. Quý vị dùng tam học giới định huệ để luận thì đây là giới. Siêng tu thiền định là định. Phần tiếp nói với các Bồ Tát siêng tu trí huệ, đó là huệ. Tam học giới định huệ rõ rệt vô cùng. Thế nhưng định cũng có thể hiểu là công phu tu hành đắc lực, đó là thiền định đấy. Người niệm Phật chúng ta tâm được thanh tịnh, được nhất tâm bất loạn, chính là Bồ Tát tu thiền định. Nghiêm túc tu hành vẫn chưa đắc định, thì trong tam học giới định huệ, quý vị vẫn còn thuộc vào chữ thứ nhất. Quý vị nghiêm túc tu học chưa đắc định, thấy Bồ Tát thật sự đắc định, tâm được thanh tịnh. Ví dụ cả một Diêm Phù Đề người y giáo phụng hành gặp được một người chân chánh tu hành, thành tựu tâm thanh tịnh, thì phải nên thân cận, cúng dường, thừa sự. chánh kinh, như thị thiện nghiệp, như lai tùy hỷ, như lai diệt khả. Thiện nghiệp như thế, như lai tùy hỷ, như lai vui mừng chấp thuận. Đó là thiện nghiệp đấy. Thiện gì? Đấy mới là chân thiện nghiệp Phật vui thích. Tiếp theo là chánh kinh, nhược ư cần tu trí huệ Bồ Tát. Nếu với Bồ Tát xuyên tu trí huệ, câu này nêu rõ tam học giới định huệ vậy. Đây là đạt đến mức cao nhất, nhất định khai huệ. Trí huệ khai rồi, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Trong tịnh tâm chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn, cũng là minh tâm kiến tánh, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Nếu đối với hạnh Bồ Tát như thế mà chánh kinh thừa sự cúng dường, đương hoạch vô sự phước đức chi tụ. Thừa sự cúng dường sẽ đạt vô lượng khối phước đức. Sở dĩ trong Phật Pháp chẳng cần biết là học theo tông phái nào, pháp môn nào, cương lãnh chung là giới định huệ, nguyên tắc chung là giác chánh tịnh. Quý vị thấy đó, nhập Phật môn thọ tam quy. Tam quy là gì? Tam quy là vị thầy đem phương hướng tu hành, cương lãnh tu hành truyền cho quý vị, gọi đó là tam bảo. Tam bảo ấy là tự tánh tam bảo, mới là chỗ chúng ta thật sự quy hướng. Tự tánh Phật chính là giác chẳng mê, tự tánh Pháp chính là chánh không tà, tự tánh Tăng là tịnh nhưng không nhiễm. Tam bảo là giác chánh tịnh. Chánh kinh hà dĩ cố, trí huệ chi nghiệp vô thượng thù thắng, siêu quá nhất thiết tam giới sở hạnh. Vì sao vậy? Nghiệp trí huệ thù thắng vô thượng, vượt trội hết thảy các hạnh trong tam giới. Có như thế mới có thể xuất tam giới. Trí huệ chẳng thành tựu, thoát khỏi tam giới sao được? Giờ đây chúng ta mong trong một đời này trí huệ thành tựu, nói thật ra chẳng thể được đâu. Những điều tâm quý vị nghĩ toàn là vọng tưởng cả. Hôm qua tôi đã nói đến rồi, chúng tôi rất khâm phục Lục Tổ Huệ Năng, đại sư của Thiền Tông. Ngài gặp Ngũ Tổ mong làm Phật, các đồng tu chúng ta có dám nói là tôi muốn được thành Phật hay chăng? Nếu quý vị muốn học theo Ngài, tôi muốn thành Phật, thì quý vị có giống như Ngài Huệ Năng chăng? Huệ Năng làm Phật là vì có điều kiện làm Phật. Người ta niệm kinh Kim Cang ở bên cạnh, Ngài không biết chữ, nghe được mấy câu bèn đại triệt đại ngộ. Chúng ta có được năng lực ấy không? Chúng ta niệm kinh Kim Cang đến mấy ngàn lượt vẫn chưa khai ngộ, vẫn là suy nghĩ nhảm nhí. Bởi thế Ngài nói làm Phật được, ta làm Phật không được. Học theo Ngài thì chúng ta là một ông Phật hồ đồ, chẳng phải là Phật thật. Như thế học làm sao được? Học theo là mắc lỗi ngay. Nhưng trong thời kỳ mạt Pháp, chân chánh phát tâm mong thành Phật, có một con đường Đức Thế Tôn đã dạy: chắc thật niệm Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả mà. Chúng ta niệm Phật chỉ cầu vãng sanh, vãng sanh bất thối thành Phật. Đó là đường tắt nhanh chóng thành Phật đấy. Cách này chúng ta có phần. Nếu chúng ta chẳng nương theo pháp môn này thì ắt là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng phải là chân thật. Chính mình nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Nếu quý vị hỏi, chúng con thật sự muốn tu hành, đoạn ác tu thiện, phải bắt đầu từ đâu? Tôi tuyên bố cùng mọi người, lý luận kinh Kim Cang dạy quý vị thấy rỗng toan buông xuống. Còn kinh này toàn giảng về sự tướng, dạy quý vị phương pháp làm thế nào để thực hiện trong xã hội hiện tại, xử thế tiếp đãi người, tiếp đãi vật. Kinh nói thật chi ly tường tận, thế nào là ứng với bát nhã, thế nào là ứng với phiền não, tương ứng với phiền não là nghiệp sanh tử luân hồi, tương ứng với bát nhã là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Bởi thế phải nghiêm túc tu tập kinh này, phải thâm nhập để tìm tòi. Chúng tôi giảng kinh trong thời gian ngắn, chẳng thể giảng sâu giảng tường tận, vì thế chỉ điểm tới rồi thôi, cốt ý nhằm cảnh tỉnh các vị đồng tu. Quý vị về nhà nghiêm túc nỗ lực tu tập, phải thật sự hành, chịu thực hành. Ác quý vị sẽ nhận ra mỗi chữ mỗi câu chứa đựng vô lượng nghĩa. Chánh kinh thị cố di lạch, nhược hữu Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ưu trí hệ trung đương cần tu tập. Vì thế này di lạch, nếu có Bồ Tát phát khởi tinh tấn, hãy nên siêng tu tập nơi trí huệ. Ai thật sự phát tâm tu Bồ Tát đạo, nhất định phải tích cực lấy trí huệ làm mục tiêu tu học cho chính mình. Bởi lẽ nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Quý vị phải hiểu rõ ý nghĩa này. Lược nói hí luận có 20 loại lỗi lớn. Tiếp theo đây là một đoạn nữa, lược nói hí luận có 20 loại lỗi lầm. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai thiện thuyết sơ nghiệp Bồ Tát nhạo ư hội náo, thế thoại thùy miên, chúng vụ quá thất. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai khéo nói lỗi lầm của sơ nghiệp Bồ Tát ưa thích nhiệt náo, ngôn luận thế gian ngủ nghe các việc. Mấy câu này tổng kết những điều Đức Thế Tôn đã giảng. Trong thời kỳ mạt pháp, Bồ Tát sơ phát tâm ưa thích những điều ấy. Những điều ấy đều là sai trái, vô lượng lầm lỗi. Nhưng còn lỗi hại của hí luận, Đức Phật chưa nói. Bởi thế ở đây Ngài phải hỏi. Chánh kinh: Vân hà danh vi hí luận trung quá, nhược quán sắc thời linh chư Bồ Tát đương đắc trụ ư tịch tỉnh, vô chư tránh luận. Thế nào gọi là lỗi của hí luận? Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho các Bồ Tát trụ trong tịch tỉnh, không có các tranh cãi. Nếu như đối với lỗi lầm của hí luận mà họ minh bạch, nhất định sẽ bỏ được hí luận, an trụ nơi tịch tịnh không tranh cãi. Điều đó tương ứng với đạo tâm, thanh tịnh tâm. Dưới đây Đức Thế Tôn khai thị chánh kinh Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hí luận quá thất vô lượng vô biên, ngã kim lược thiết hữu nhị thập chủng, vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Phật nói: Này Di Lặc, lỗi lầm hí luận của sơ nghiệp Bồ Tát vô lượng vô biên, tạ nài nói đại lược có 20 thứ. Thế nào gọi là 20 thứ lỗi? Hai chữ hí luận bao hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng, nói đơn giản là chẳng có ý nghĩa chân thật, thậm chí đối với pháp thế gian hoàn toàn chẳng có lợi ích chân thật. Những ngôn luận luận thuyết như thế đều gọi là hí luận. Phật quy nạp chúng thành 20 loại. Chánh kinh: Nhất giả ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Một là ngay trong đời này lắm các khổ não. Vì sao hí luận lắm phiền não? Thánh nhân Trung Quốc cũng hiểu được việc này. Trong nền giáo dục của Đức Khổng Phu Tử, điều thứ nhất trong bốn khoa là đức hạnh, điều thứ hai là ngôn ngữ. Quý vị mới thấy đó là trọng yếu. Nói năng chẳng cẩn thận thì biến thành hí luận. Hí luận mang đến vô biên khổ não cho quý vị. Chánh kinh: Nhị giả, tăng trưởng sân nhuế, thoái thất nhẫn nhục. Hai là tăng trưởng nóng giận, lui sụp nhẫn nhục. Đây đều là những lỗi hại của hí luận. chánh kinh, tam giả, vị chư oán đối chi sở não hại. Ba là bị các oán đối não hại. Não là những người quý vị trót đắc tội, những quý vị trót xúc phạm. Họ đến hãm hại quý vị, khiến quý vị sanh phiền não. Chánh kinh tứ giả, ma cặp ma dân giai sanh hoan hỷ. Bốn là ma và dân ma đều sanh hoan hỷ. Phật Bồ Tát trông thấy chẳng hoan hỷ, yêu ma quỷ quái trông thấy rất hoan hỷ. Vì sao thế? Yêu ma quỷ quái ưa thích hí luận. Quý vị là đồng loại của chúng. Chánh kinh ngũ giả, vị sanh thiện căn giai tất bất sanh. Năm là thiện căn chưa sanh hãy đều chẳng sanh. Điều này dễ hiểu. Chánh kinh lục giả, dĩ sanh thiện căn năng linh thoái thất. Sáu là thiện căn đã sanh có thể bị thoái thất. Hết thảy thiện pháp đều sanh từ đó, nên gọi là thiện căn. Trong kinh Phật dạy chúng ta thế pháp thiện căn có ba loại: vô tham, vô sân, vô si. Đó gọi là ba thiện căn. Các thiện căn pháp thế gian đều sanh từ đó. Thiện pháp xuất thế gian là tinh tấn. Quý vị phải nhớ kỹ, tinh là thuần nhất không tạp, tấn là tấn bộ. Đấy là thiện căn sanh ra thiện pháp xuất thế. Hiện giờ chúng ta thấy có người cũng siêng năng dũng mãnh nhưng chẳng tinh tấn mà là tạp tấn. Họ rối tung tích mù, bả cái gì cũng học, loạn tấn, tạp tấn, chẳng phải như kinh Phật nói. Tinh tấn trong kinh Phật là thâm nhập một môn, dùng trí huệ đã mở chứng đắc quả vị Bồ Tát sâu xa. Biểu hiện bên ngoài của các ngài vẫn là tinh tấn. Các vị đọc kinh Hoa Nghiêm thấy ngay. Quý vị xem 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, 53 vị đều là pháp thân đại sĩ, trong đó có rất nhiều vị đẳng giác Bồ Tát. Biểu hiện của các ngài đều là một môn tinh tấn. Thiện tài đồng tử đến tham phỏng, các ngài tự nói trong vô lượng pháp môn, mình chỉ chọn lấy một pháp môn để tu học. Còn các pháp môn khác thì họ nói ta còn chưa biết, ngươi nên đi hỏi người khác. Tự mình khiêm hư, khen ngợi người khác vậy. Họ biểu hiện tinh tấn, chẳng phải là tạp tấn, loạn tấn. Bồ Tát ở địa vị sâu còn như thế, huống hồ là bọn sơ học chúng ta. Tứ hoàng thệ nguyện nói chẳng lầm đâu, chỉ sợ mọi người hiểu lầm. Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Xem đến đây bèn vội học hết thảy pháp môn cùng một lúc. Quý vị cứ tưởng mình y giáo phụng hành, kỳ thật lầm to. Vì sao vậy? Trước đó có hai điều kiện. Quý vị đã làm được hay chưa? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phát được tâm nguyện ấy chưa? Ngày ngày niệm bốn câu kệ, chỉ là miệng, có tâm không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mỗi ngày đều niệm, ở trước Phật Bồ Tát phát nguyện ấy. Nhưng thấy chúng sanh này thì chán ngán, thấy chúng sanh kia bèn ghét bỏ. Vậy thì phía sau lời nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ phải cho thêm: tôi chẳng độ kẻ này, tôi chẳng độ kẻ nọ. Quý vị có làm như vậy hay không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Đoạn được một điều phiền não nào chưa? Bởi thế quý vị phải có nguyện tâm chân thật, đoạn hết phiền não rồi mới có thể học vô lượng pháp môn. Đó là giai đoạn thứ ba vậy. Phiền não chưa đoạn, học chi lắm pháp môn. Trong Hoa Nghiêm Kinh xá sao, ngài Thanh Lương Đại Sư viết câu rất hay: hữu giai vô hành, có hiểu biết nhưng không thực hành. Quý vị học cho nhiều nhưng chẳng tu hành, chẳng đoạn phiền não. Trong tứ hoằng thệ nguyện, quý vị có pháp môn vô lượng thề nguyện học nhưng không đoạn phiền não, kết quả sẽ là gì? Tăng trưởng tà kiến, càng học cho nhiều, tà kiến càng nhiều. đủ thấy Ngài giảng kinh rất minh bạch vậy. Phật Pháp chẳng quý ở chỗ nói cho nhiều, phải chân chánh phụng hành quý vị mới thật sự thọ dụng được. Chánh kinh thất giả, tăng chư đấu tranh, oán cạnh chi tâm. Bảy là tăng thêm các tâm tranh giành, đua chen, oán ghét. Người ưa thích hí luận, tâm hiếu thắng rất mạnh. Có tâm hiếu thắng, ắt sẽ sanh khởi tranh chấp, háo cường, đấu đá, bây giờ gọi là cạnh tranh. Chánh kinh bát giả, tạo tác địa ngục, ác thú chi nghiệp. Tám là tạo tác ác nghiệp địa ngục đường ác. Khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều là ác nghiệp. Vì sao vậy? Tương ưng với tham sân si. Tham sân si mạn nghi ghen ghét là nghiệp nhân của ba đường ác. Chánh kinh cứu giả, đương đắc xú lậu bất thiện chi quả, chính là sẽ lãnh quả xấu xa chẳng lành. Nhân chẳng lành đương nhiên quả chẳng lành. Chánh kinh thập giả, thiện bất nhu nhiến ngôn từ kiển sáp. Mười là lưỡi chẳng mềm, lời lẽ ngọng nghịu, nghĩa là nói năng khó khăn. Đó là quả báo đấy, là quả báo hiện tiền. Chánh kinh thập nhất giả, sở thọ giáo pháp bất năng ức tri. 11 là chẳng thể nhớ giữ giáo pháp đã nhận lãnh. Nói như bây giờ là hay quên. Trong Phật Pháp gọi là thất niệm, thường quên mất chánh niệm. Chánh kinh thập nhị giả, ư vị văn kinh, văn chi bất ngộ. 12 là đối với kinh chưa nghe, nghe cũng chẳng ngộ. Đọc tụng nghe giảng chẳng dễ khai ngộ. Chánh kinh thập tam giả, chư thiện tri thức giai tất xả ly. 13 là các thiện tri thức thảy đều lìa bỏ. Thiện tri thức vốn rất khó gặp, dù gặp đi nữa vì chí thú chẳng tương đồng, quý vị cũng chẳng thể tiếp nhận lời thiện tri thức lăng dạy. Thiện tri thức cũng chẳng muốn dạy quý vị. Chánh kinh thập tứ giả, chư ác tri thức tốc đương tri ngộ. 14 là sẽ chống gặp gỡ các ác tri thức, là vì chí hướng phù hợp nhau, rất dễ kết thành bài. Chánh kinh thập ngũ giả, tu hành ứng đạo, nan đắc xuất ly. 15 là tu hành nơi đạo, khó được xuất ly. Chữ đạo chỉ đại thừa Phật Pháp, bất luận tu một pháp môn nào, chẳng có biện pháp để xuất tam giới. Chánh kinh thập lục giả, bất duyệt ý ngữ, sổ sổ thường văn. 16 là thường nghe những lời chẳng vừa ý, thường nghe những ngôn từ chẳng đẹp ý, cũng như là nghe người khác nói những lời khiến tâm mình rất khó chịu. Chánh kinh thập thất giả, tại tại sở sanh, đa chư nghi hoặc. 17 là sanh ở đâu cũng lắm nỗi ngờ vật. Tại tại là đời đời kiếp kiếp phiền não lấp tâm, nghiệp chướng tập khí, khiến cho tâm quý vị hay đâm ra ngờ vật chánh pháp. Chánh kinh thập bát giả, thường sanh nan xứ, bất văn chánh pháp. 18 là thường sanh chỗ nạn, chẳng nghe chánh pháp. Nạn là tam đồ bát nạn, chẳng nghe đến Phật Pháp. Chánh kinh thập cửu giả, tu hành bạch pháp, đa hữu chướng ngại. 19 là tu hành bạch pháp có nhiều chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp, dẫu cho thiện căn hiện tiền làm chút việc tốt cũng gặp chướng ngại. Chánh kinh nhị thập giả, ư sở thọ dụng, đa chư oán tật. 12 là với những thứ được thọ dụng hay bị oán ghét. Trong sinh hoạt tự thân, bất luận về mặt hưởng thọ vật chất hay tinh thần, đều bị người khác ghen ghét, oán hờn, chuốc lấy những quả báo chẳng như ý. Chánh kinh Di Lặc thị vi Bồ Tát, đam trước hí luận nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, đó là 20 lỗi của Bồ Tát đắm trước hí luận. Trùng tụng chánh kinh nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng. Tiếp theo là kệ tụng chánh kinh hiện sanh thường khổ não, ly nhẫn đa sân nhuế, oán thù sanh hại tâm, thị danh hí luận quán. Đời này thường khổ não, lìa nhẫn hay nóng giận, tâm oán thù sanh hại, đó lỗi hí luận. Nhẫn là nhẫn nhục, chẳng có tâm nhẫn nại hay nóng giận. Chánh kinh: ma cập ma quyến thuộc, giai sanh hoan hỷ tâm, tán thất chư thiện pháp, thị danh hí luận quán. Vị sanh thiện bất sanh, thường trụ ưu đấu tranh, tạo ưu ác nghiệp thú, thị danh hí luận quán. Ma và quyến thuộc ma đều sanh lòng hoan hỷ, chôn mất các pháp lành, đó gọi lỗi hí luận. Thiện chưa sanh chẳng sanh, thường trụ nơi tranh giành, tạo các nghiệp ác đạo, đó gọi lỗi hí luận. Những lời Đức Phật giảng đây thật sự đều là chuyện thấy ngay nhãn tiền. Mỗi ngày chúng ta thường thấy, thường nghe, đều là những chuyện kinh đã nói rồi. Bởi thế phải thời thời khắc khắc khởi tâm cảnh giác. Chánh kinh: thân hình đa xú lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường thiển sắp, thị danh hí luận quán. Văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thị danh hí luận quán. Trị ngộ ác tri thức, ưu đạo nan xuất ly. Thân hình nhiều xấu xí, sanh trong nhà hèn hạ, nói năng thường ngọng liếu, đó gọi lỗi hí luận. Nghe pháp chẳng thể trị, hoặc nghe chẳng lọt tai, thường lìa các bạn lành, đó gọi lỗi hí luận. Gặp gỡ ác tri thức, với đạo khó xuất ly. Chữ đạo chỉ lục đạo, nếu nói nghiêm trọng hơn là tam ác đạo. Đọa lạc tam ác đạo dễ dàng, thoát ra rất khó. Chánh kinh: thường văn bất thuận ngữ, thị danh hí luận quá. Tùy bỉ sở xứ sanh, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hí luận quá. Thường sanh bát nạn trung, thường nghe lời trái tai, đó gọi lỗi hí luận. Kẻ ấy sanh ở đâu, thường ôm lòng ngờ vật, với pháp chẳng thể liễu, đó gọi lỗi hí luận. Thường sanh trong tám nạn. Phần trên nói nạn là tam đồ bát nạn. Chánh kinh: viễn ly vô nạn xứ, xa lìa chốn không nạn. Chỗ không có nạn, tức là chỗ có Phật pháp, họ chẳng dễ gì sanh vào chỗ đó được. Chánh kinh: cửu túc vô lợi ích, thị danh hí luận quán. Ư thiện đa chướng ngại, thoái thất chánh tư duy. Sở thọ đa oán tật, thị danh hí luận quán. Như thị chư quá thất, giai nhân hí luận sanh. Đầy đủ không lợi ích, đó gọi lỗi hí luận. Làm lành lắm chướng ngại, lui sụt chánh tư duy. Hưởng thọ lắm oán ghét, đó gọi lỗi hí luận. Những lỗi lầm như thế đều do hí luận sanh. Câu này tổng kết 20 bài kệ tụng ở trên. Các duyên ấy đều là do hí luận sanh ra. Chánh kinh: thị cố hữu trí nhân, tốc tật đương viễn ly. Như thị hí luận giả, nan chư đại bồ đề. Vì thế người có trí nên nhanh chóng xa lìa, kẻ hí luận như thế khó chứng đại bồ đề. Đây là chướng đạo. Chánh kinh: thị cố hữu trí nhân, diệt bất ưng thân cận. Hí luận tranh luận xứ, đa khởi chư phiền não. Trí giả ư viễn ly, đương khứ bách do tuần. Vì thế người có trí cũng chẳng nên thân cận chỗ hí luận tranh luận, khởi nhiều các phiền não. Người trí nên lánh xa cả 100 do tuần. 100 do tuần ở đây là tỷ dụ, không nhất định là cách xa chừng đó. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta những nơi hí luận tranh cãi là nơi khởi nhiều phiền não. Người học Phật gặp những chốn ấy đều nên tránh xa, đừng nên xem nhiệt náo. Nhiệt náo sẽ gây phiền phức, nên khởi phiền não vậy. Chánh kinh: diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch. Cũng đừng dựng nhà cửa ở gần những nơi đó. Câu này ý nói những địa phương tranh luận hí luận ấy tốt nhất ta nên sống xa ra, đừng cất nhà gần đó. Chánh kinh: thị cố xuất gia nhân, bất ưng trụ tranh luận. Bởi thế người xuất gia chẳng nên trụ tranh cãi. Ở đây Đức Phật nói rất rõ vậy. Ngài nói: chánh kinh, nhữ đẳng vô điền trạch, các ông không ruộng nhà. Đây là nói về người xuất gia. Điền trạch tức là hàng sản. Người xuất gia không có hàng sản. Nhưng người xuất gia hiện thời chẳng như vậy. Đó là điều chúng ta phải thời thời khắc khắc nảy lòng hổ thẹn. Đương nhiên là do nhiều nhân duyên. Người xuất gia hiện tại nói thật ra rất khổ, bất đắc dĩ mà thôi. Quý vị chẳng có một chỗ nhỏ nhoi nào, không ai cho quý vị quải đơn cả. Đường cùng bí lối, không có chỗ nào để tu hành hết. Tình thế bức bách phải tự mình tạo một ngôi miếu nhỏ, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn, biết là chẳng đúng pháp. Chánh kinh: thê tử cập đồng bọc, nảy chí vinh vị đẳng, hà duyên hưng tránh luận. Vợ con và tôi tớ, cho đến địa vị sang, cớ gì gây tranh cãi? Duyên là lý do. Quý vị có lý do gì để tranh cãi cùng người? Quý vị đã buông xuống hết, hết thảy danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đã buông xuống sạch rồi, còn gì để tranh giành với người ta? Chánh kinh: xuất gia trụ tịch tỉnh, thân bị ư pháp phục, chư tiên hàm kính sự. Xuất gia trụ tịch tỉnh, thân khoác lấy pháp phục, chư tiên đều kính thờ. Chữ tiên chỉ tiên nhân. Tiên nhân có trí huệ thần thông, thấy quý vị là người chân chánh tu hành, họ tôn kính quý vị. Chánh kinh: đương tu nhẫn nhục tâm, như thị hí luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, đương đọa ư ác thú, thị cố ưng tu nhẫn. Nên tu tâm nhẫn nhục, kẻ hí luận như thế, tăng trưởng tâm độc hại, sẽ đọa trong đường ác, vì thế nên tu nhẫn. Làm thế nào để rời bỏ hí luận? Phải có tâm nhẫn nại. Quý vị có tâm nhẫn nại, quý vị sẽ xa lìa được. Nói theo bây giờ, hí luận tranh cãi đã mò vào tận nhà quý vị. Quý vị chẳng tin ư? Mỗi ngày bật tivi lên, trong tivi toàn là hí luận, vẫn có đấu đá tranh cãi. Lúc quý vị xem, tâm bị động theo, sanh ra phiền não. Nếu trong nhà có máy tivi, gấp sớm bỏ đi. Đó mới là viễn ly. Thật đó, báo chí, tạp chí đều chẳng cần xem. Trong đó toàn là hí luận tranh cãi. Chúng là một loại ác duyên, dẫn khởi phiền não đấy, chẳng phải là thứ tốt. Bởi thế phải có tâm nhẫn nại, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chánh kinh: tu cấm cập hẹp vượt, hình hại nhi chúy sở, như thị đẳng chư khổ, giai do tránh luận sanh. Tù giam cũng trói buộc, trừng phạt cùng đánh đập, các nỗi khổ thế đó đều do tranh cãi sanh. Câu này nói đến chuyện hiện tiền. Quý vị tranh cãi đắc tội với hạng oan gia, có oai đức, họ muốn sát hại quý vị, bèn có thể giả mạo tội danh để vu hãm quý vị. Trong lịch sử ta từng thấy rất nhiều. Đối với xã hội hiện tại, quý vị lắng lòng quan sát cũng thấy thường có những chuyện ấy. Hiện tại quý vị bị giam cầm trong ngục tù, chịu hình phạt, chịu các nỗi khổ. Tương lai trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu các nỗi khổ đều là do tranh cãi mà ra. Chánh kinh: như thị hí luận giả, thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất tăng trưởng, tằng vô hoan hỷ tâm. Kẻ hí luận như thế, thường gặp ác tri thức, tiếng tâm chẳng tăng thêm, lòng chưa từng hoan hỷ. Danh xưng nói theo bây giờ là danh dự. Đại chúng trong xã hội chẳng khen ngợi quý vị. Chánh kinh: nhược xã ư tranh luận, vô năng ti kỳ tiện, quyến thuộc bất quay ly, thường ngộ ư thiện hữu. Nếu bỏ được tranh cãi, không ai kiếm cớ hại, quyến thuộc chẳng tránh lìa, thường gặp được bạn lành. Nếu quý vị bỏ được tranh cãi, thân tâm sẽ thanh tịnh, oan gia đối đầu chẳng nắm được đằng chui, cũng chẳng có cách nào hãm hại quý vị. Đó gọi là lợi ích đạt được về mặt thế gian, cả một đời này sống yên ổn bình an. Chánh kinh: ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, tồi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Được thanh tịnh nơi thừa, nghiệp chướng hết chẳng sót, dẹp yên các quân ma, siêng tu hạnh nhẫn nhục. Đây là nói về mặt học Phật. Thừa là đại thừa, tiểu thừa, tam thừa, ngũ thừa, tức là Phật Pháp. Bất luận quý vị tu theo một pháp môn nào đều được thanh tịnh. Thanh tịnh là thành tựu đấy. Trong đề mục kinh Vô Lượng Thọ nêu bậc cương lãnh tu học: thanh tịnh bình đẳng giác. Bởi thế người tu tịnh độ phải biết tu cái gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị đạt thanh tịnh bình đẳng giác rồi, nhất định quý vị vãng sanh. Tâm tịnh quốc độ tịnh, có vị mới cảm ứng đạo giao, nghiệp chướng hết không sót. Thật sự tiêu nghiệp chướng, tâm thanh tịnh hiện tiền. Ma quân, quân là tỷ dụ, ma nhiễu loạn bên ngoài. Tâm quý vị thanh tịnh, chẳng bị ngoài cảnh bên ngoài nhiễu loạn. Bởi thế quý vị có định lực, có thể nhẫn nhục. Chánh kinh: tránh luận đa chư quá, vô tránh cụ công đức. Tranh cãi các lỗi lắm, không tranh công đức vẹn. Hai câu này nhằm so sánh rõ. Chánh kinh: nhược hữu tu hành giả, đương trụ ưu nhẫn nhục. Nếu có kẻ tu hành, nên trụ trong nhẫn nhục. Người chân chánh phát tâm tu hành, nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trong kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta, Bồ Tát phải tu sáu cương lãnh, tức là sáu ba la mật, đặc biệt là bố thí nhẫn nhục. Ngài giảng rất tường tận. Vì sao vậy? Trong lục độ, hai môn này trọng yếu vô cùng. Bố thí là buông xuống, nhẫn nhục là thành tựu. Quý vị có buông xuống được nhưng không nhẫn được thì khó giữ được công đức, vẫn chẳng thể thành tựu. Bởi thế nhẫn nhục trọng yếu vô cùng. Có nhẫn được mới có thể tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí huệ. Do đây biết rằng quý vị đắc định đắc huệ thì nhẫn là then chốt. Chẳng thể nhẫn, quyết định chẳng thể thành tựu được định và huệ. Trong đoạn tiếp theo đây, Di Lặc Bồ Tát hỏi các Bồ Tát trong thời kỳ mạt pháp như bọn chúng ta đây: nghe Đức Phật răng dạy có hiểu nổi hay không? Di Lặc Bồ Tát rất quan tâm đến chúng ta. Phật nói rất rõ, có một số ít, chẳng phải là đa số giác ngộ. Số ít là như trong kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về nước kia. Một số ít người thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, nghe răng dạy bèn giác ngộ, chơn chánh phản tỉnh kiểm điểm hồi đầu, đoạn ác tu thiện. Đa số là nghiệp chướng sâu nặng, vẫn mê hoặc điên đảo như cũ, vẫn tạo nghiệp y như thế, tương lai vẫn phải đọa ác đạo. Phật tận hết trách nhiệm, đau lòng rách miệng giải răng. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ, mình có phải thuộc vào thiểu số Bồ Tát Đức Phật nói đó không? Có phải là một người trong số các thiểu Bồ Tát hay không? Hay vẫn là một trong đa số Bồ Tát chẳng giác ngộ? Phải tự mình phản tỉnh. Chánh kinh: nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn, nãi đăng thiện thuyết như thị quá thất, linh chư Bồ Tát sanh giác ngộ tâm. Thế Tôn: ư hậu mạc thế ngũ bách tế trung, phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị tránh luận quá thất, năng sanh u hối, ly phiền não phủ. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, có thể khéo nói những lầm lỗi như thế, khiến cho các Bồ Tát sanh lòng giác ngộ, Bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau trong 500 năm, há có Bồ Tát nào nghe nói lầm lỗi của tranh cãi như thế, bèn có thể sanh lo hối lìa phiền não chăng? Đoạn này là Di Lặc Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật dùng đủ mọi lời lẽ răn dạy, đến đây bèn tổng kết. Ngài tán thán Đức Thế Tôn: hy hữu, những ý nghĩa ấy rất rộng sâu. Thế Tôn khai thị với mục đích nhằm khiến cho chúng ta nghe xong sẽ chơn chánh giác ngộ. Sau khi thỉnh pháp, Di Lặc Bồ Tát bèn nói: thật ra là nói với chúng ta, trong đời mạt vào 500 năm sau, tức là trong thời đại hiện tại của chúng ta, há có Bồ Tát, chứ Bồ Tát đây chỉ các vị đồng tu hiện diện đấy. Nghe những lời Phật khai thị như thế xong, quý vị có ưu lự hay là không? Có sám hối hay không? Có từ nay trở đi cải ác tùng thiện, sửa lỗi đổi mới, mãi lìa phiền não hay không? Có lìa nổi các thứ lầm lỗi phiền não như Đức Phật đã giảng trong kinh này chăng? Chúng ta hãy xem Đức Phật đáp lời Di Lặc Bồ Tát. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế ngũ bất tế trung, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: này Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm. Ngay từ đầu kinh này, Di Lặc Bồ Tát khải thỉnh chủ yếu là vì vào đời mạt sau trong 500 năm, toàn là vì thời đại hiện tại của chúng ta. Chánh kinh: thiểu hữu Bồ Tát năng sanh ưu hối, xả ly phiền não, ít có Bồ Tát có thể sanh lo hối bỏ lìa phiền não. Có hay không? Có, nhưng chẳng qua chỉ là thiểu số mà thôi, tức là ít có Bồ Tát. Minh thị đúng ngay lời thường nói trong cửa Phật: nhà Phật chẳng bỏ một ai. Đời mạt chỉ có một cá nhân chịu y giáo phụng hành, chịu giác ngộ. Đức Thế Tôn cũng chẳng lìa bỏ, cũng sẽ vì người đó thuyết pháp, huống hồ nào phải chỉ có một người. Câu ít có Bồ Tát là nói đến những hạng người như kinh Di Đà đã dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia. Trong thời đại này, những người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên chỉ là thiểu số. Nếu quý vị hỏi thế nào là thiện căn phước đức, thiện căn là hiểu rõ lời Phật răn dạy. Đối với lời Phật giảng dạy đều hiểu cả, người như vậy là có thiện căn, lại còn có thể y giáo phụng hành, người ấy chính là có phước. Thế nào là phước báo? Trong một đời này vĩnh viễn thoát luân hồi, phước báo ấy bất cứ phước báo thế gian nào đều chẳng sánh nổi. Như trong kinh Đại Thừa đã nói, phước báo do bố thí bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng chẳng thể sánh bằng. Một đời này vãng sanh thành Phật, làm Phật thành Phật, đó là thiểu số Bồ Tát đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chánh kinh: đa hữu Bồ Tát kỳ tâm can cường, bất tương tôn kính hoằng tăng thượng mạng, hổ tương thị phi, văn thuyết như thị, thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức, tùy phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết, do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh thù thắng công đức. Có nhiều Bồ Tát tâm họ ương bướng, chẳng thể tôn kính ôm lòng tăng thượng mạng, cùng nhau thị phi, nghe nói nghĩa thú rất sâu, công đức thù thắng như thế, dù vẫn thọ trì độc tụng diễn nói, nhưng do những Bồ Tát ấy nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng thể sanh công đức thù thắng. Có nhiều Bồ Tát, số này chiếm đa số, đa số là những kẻ thiện căn phước đức rất mỏng, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, ương ngạch khó hóa độ, chẳng thể tôn kính. Đó là vẻ biểu hiện bên ngoài. Chúng ta học Phật muốn một đời này thành tựu thì tối khẩn yếu là tâm thanh tịnh. Đối với bất kỳ ai đều thanh tịnh cung kính. Người ta chẳng coi trọng mình, chẳng tôn trọng mình là chuyện của người ta. Nhất định chẳng cần trách móc thắc mắc là vì sao. họ là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Nếu chúng ta trách móc thắc mắc, chúng ta cũng là phàm phu, khác gì họ đâu. Bồ Tát chẳng giống với phàm phu. Phàm phu chửi rủa Bồ Tát, Bồ Tát thương xót phàm phu, chẳng giống nhau. Bởi thế học Phật phải học từ đâu? Phải học từ đây nhé. Ôm lòng tăng thượng mạng cùng nhau thị phi, thật là dễ hiểu. Nghe nói nghĩa thú rất rộng sâu, công đức thù thắng như thế. Tức là những điều được giảng trong kinh này xác thật là những nghĩa lý rất rộng sâu, vô lượng vô biên, công đức chẳng thể xương dương. Những Bồ Tát ương ngạch khó hóa độ kia cũng thọ trì đọc tụng, thậm chí diễn thuyết. Do những Bồ Tát ấy nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng thể sanh công đức thù thắng. Nói cách khác, họ thọ trì đọc tụng diễn thuyết nhưng chẳng thể y giáo phụng hành. Họ làm không được. Muốn làm thì bao thứ tập khí phiền não hiện tiền. Đúng như trong kinh nói, tu tập hết thảy nghiệp lành đều có chướng ngại. Đó là nghiệp chướng đấy. Chánh kinh, tiện ư thị kinh, nghi hoặc bất tín, bất phục thọ trì, vị nhân duyển thiết. Bèn ngờ vật chẳng tin kinh này, chẳng còn thọ trì vì người khác duyển nói. Phiền não hiện tiền, Phật nói như thế nào họ cũng chẳng tin, sanh khởi nghi hoặc, từ đó trở đi chẳng nói nữa. Sự việc như vậy, hạng người như vậy, chúng ta lắng tâm quan sát thấy rất nhiều. Chúng ta thường nói thối tâm thối chuyển, tức là chỉ những người vừa được nhắc đến ở đây. Chánh kinh, thời ma ba tuần kiến thị sự dĩ, vị cuồng hạt cố, tác tỳ kheo tướng, lai đáo kỳ sở. Khi ấy ma ba tuần thấy việc như vậy rồi, nhằm lừa gạt nên hiện tướng tỳ kheo đến chỗ kẻ ấy. Nếu ai hoài nghi, ắt sẽ hoài nghi kinh giáo. Rất tệ vậy. Yêu ma quỷ quái ở bên cạnh trông thấy rất rõ ràng. Quý vị tính tâm vừa dao động, chúng nó đến liền. Ma hóa thành tỳ kheo, đó là một loại. Còn có một loại ma cũng đào thai trong thế gian này, ứng hóa trong thế gian này, xuất gia làm pháp sư. Kinh Lăng Nghiêm từng nói tà sư thuyết pháp chư hằng hà sa, cũng là nói về thời đại này vậy. Vậy những tà sư đó là ai? Là con cháu của ma ba tuần, con cháu của ma vương. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, ba tuần ma vương cũng rất hộ trì Đức Thế Tôn, nhưng chẳng vui lòng cho các chúng sanh đều thoát khỏi tam giới. Người ta thoát khỏi tam giới hết thì những kẻ bị ma thống trị giảm thiểu đều thoát đi hết. Ma chẳng thích thú gì. Khi ấy có lần ma thưa cùng Phật, tôi phải phá hoại Phật Pháp. Phật bảo ma, Phật Pháp là chánh Pháp, chẳng có năng lực nào có thể phá hoại Phật Pháp cả. Ma cười cợt nói, tôi đợi đến thời kỳ mạt Pháp, tôi sai con cháu đi xuất gia, mặc lấy ca sa, phá hoại Phật Pháp. Thế Tôn nghe nói thế không đáp lấy một câu, ưa nước mắt. Bởi thế mới nói thí dụ, ví như trùng trong thân sư tử, ăn thịt sư tử. Những cái ấy chẳng phải là đệ tử Phật, là con cháu ma vương đến tiêu diệt Phật Pháp. Chúng ta thấy đó, những kẻ ấy mang hình tướng tỳ kheo xuất gia vậy. Chánh kinh, lai đáo kỳ sở thuyết như thị ngôn, thử chư kinh điển giai thị thế tục, thiện văn từ giả chi sở chế tạo, thị phi như lai chi sở tuyên thiết. Đến chỗ kẻ ấy nói như thế này, các kinh điển này đều là do kẻ giỏi văn chương trong thế tục chế tạo ra, chẳng phải do Đức Như Lai tuyên nói. Trong xã hội hiện tại, khắp nơi nghe thấy nói pháp này chẳng phải do Đức Phật nói, kinh kia chẳng phải do Đức Phật nói, thậm chí toàn bộ kinh Đại Thừa đều chẳng phải do Đức Phật giảng. Chẳng những nói như thế không thôi, còn có rất nhiều trước tác nữa kia, khiến cho con người đối với chánh pháp khởi lòng nghi hoặc. Chẳng những tính tâm lui sụp mà còn chướng ngại đến hết thảy chúng sanh tu học chánh pháp, tin hiểu chánh pháp. Cái tội này rất nặng. Chánh kinh hà dĩ cố, thử kinh sở thuyết công đức lợi ích nhữ giai bất đắc. Vì sao thế? Những công đức lợi ích nói trong kinh này các ông đều chẳng đạt được. Bọn họ nói rất có lý. Quý vị cứ nghĩ kỹ đi. Bọn họ nói cả 100 câu, 99 câu đều rất hợp đạo lý. Chỉ có 1 câu độc hại. 1 câu độc hại ấy hại chết quý vị đó nha. Bởi thế trong thời kỳ mạt pháp, quý vị gặp được chánh pháp, chân thiện tri thức là do thiện căn phước đức nhân duyên trong quá khứ đấy. Chánh kinh hư thử không tánh, nghĩa lợi tương ưng, thậm thâm khế kinh, tâm sanh nghi hoặc, khởi chư tránh luận, bất phục thọ trì, đọc tụng diễn thuyết. Đối với khế kinh rất sâu, tương ứng với tánh không và nghĩa lợi này, sanh lòng ngờ vật, khởi các tranh cãi, chẳng còn thọ trì đọc tụng diễn nói. Câu này hàm chỉ các kinh luận đại thừa. Đối với kinh luận đại thừa, sanh lòng ngờ vật, đây kia tranh luận. Hiện tại kinh bị tranh cãi nhiều nhất là kinh Lăng Nghiêm, luận đại thừa khởi tính và kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng tôi đọc đến đoạn kinh này liền hiểu nguyên nhân. Trong thời kỳ mạt pháp chúng ta thấy có hiện tượng ấy thì biết cũng là chuyện bình thường. Vì sao? Phật đã nói rồi mà, nếu không có hiện tượng há chẳng phải là trong kinh này Đức Phật nói dối ư? Bởi vì trong lúc này phá hoại Phật pháp, tranh cãi Phật pháp chính là hiện tượng bình thường. Đức Phật đều nói đến cả rồi. Điều khẩn yếu nhất là tự chúng ta phải nên tu học như thế nào, đó mới là điều rất trọng yếu. Đức Phật giảng hết thảy các kinh trong 49 năm, mục đích là để độ các chúng sanh căn tánh bất đồng. Điều này nhất định phải hiểu cho rõ. Hết thảy kinh đều là tài liệu giảng dạy, đều là sách giáo khoa. Giáo học nhà Phật giống như một đại học hoàn chỉnh, trong ấy các khoa hệ đều có đủ. Ta thuộc trình độ nào, học theo học hệ ấy, phải hiểu rõ điều này. Ta thuộc học hệ nào, sách giáo khoa của học hệ ấy là môn chánh để tu học, nhất định ta phải học cho giỏi. Những gì chẳng thuộc vào học hệ của mình, chẳng cần phải học, vì chẳng dính dáng gì đến ta cả. Ta học về văn học, các tài liệu văn học chẳng đọc, lại đi đọc các sách thuộc vào môn y học, có tốt nghiệp nổi không? Có học thành công được không? Vậy thì Đại Thừa Phật Pháp đến thời đại Tùy Đường, những cao tăng đại đức phân biệt theo căn tánh bất đồng của chúng sanh mà kiến lập tông phái. Tông phái là phân khoa, phân hệ. Quý vị học theo tông phái nào, tông phái ấy có một hệ thống kinh luận riêng. Tịnh Độ Tông của chúng ta kinh luận ít nhất, nguyên lai chỉ có 3 kinh 1 luận. Đến hiện tại, do các tổ sư đại đức thêm vào 2 bộ nữa, nên mới thành 5 kinh 1 luận. Trong khoa hệ chúng ta, chỉ có 5 kinh 1 luận. Tiêu chuẩn tu học phải dựa vào 5 kinh 1 luận. Trưa hôm qua có một vị đồng tu hỏi tôi, có người nói chúng ta niệm Phật, nếu không ăn chay chẳng thể vãng sanh. Người ấy đến hỏi tôi, ông ta có nhất định phải ăn chay hay không? Tôi chưa từng nghe nói vậy. Đức Phật dạy chúng ta y giáo bất y nhân. Trong khoa hệ của chúng ta 5 kinh 1 luận, chẳng thấy có lời thuyết pháp như thế. Có người nói trong kinh Lăng Già nói như thế. Chúng ta chẳng đọc kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già thuộc về khoa hệ khác, nên ta chẳng học kinh Lăng Già. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Kinh luận trong tông mình chẳng thuyết pháp như thế. Đương nhiên là ăn chay bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Bởi lẽ chẳng nhẫn tâm ăn thịt hết thảy chúng sanh, mục đích là đây. Người niệm Phật thế nào mới gọi là người niệm Phật chắc thật? Thế nào là chắc thật? Tuân theo đúng năm kinh một luận là chắc thật. Ngoài năm kinh một luận, còn thêm vào kinh khác là chẳng chắc thật. Ngoài những thứ thuộc khoa mình, quý vị đem những thứ của khoa khác bỏ thêm vô là quý vị chẳng chắc thật. Điều này có khác gì với việc đọc sách trong nhà trường đâu. Hiện thời chúng ta chọn lựa Tịnh Độ Tông, chứ đâu có chọn tông nào khác. Lẽ đương nhiên là có thể tham khảo các tông khác, nhưng tham khảo theo nguyên tắc nào, tương ứng với kinh điển của tông mình thì mình dùng để tham khảo, chẳng tương ứng với tông mình ta chẳng dùng, chẳng nhắc tới. Đó mới gọi là chắc thật. Chẳng phải là đọc hết tất cả kinh luận cũng như tất cả các sách vở, các phân khoa trong trường đều phải đọc hết thì có hợp lý hay chăng? Minh bạch nguyên tắc này rồi, tối thiểu là có thể giúp cho quý vị trừ được nghi hoặc, thâm nhập một môn vậy. Chúng ta đạt được thành tích, thành tích là của chung. Bất luận tu học pháp môn nào, thành tích nhất định là phiền não nhẹ, vọng tưởng phân biệt chấp trước mỗi năm một ít đi, trí huệ mỗi năm một nhiều hơn. Đó là sanh trí huệ. Biểu hiện ra ngoài là thân thể nhất định mỗi năm một khỏe hơn. Vì sao? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm quý vị chân thành thanh tịnh từ bi thì tướng mạo thể chất sẽ chuyển biến theo tâm. Điều này chẳng lừa người khác được. Người ta trông thấy quý vị lại thấy ngôn ngữ cử chỉ, quý vị đạt đến cảnh giới nào, tu hành có công phu hay chăng, đều biểu hiện ra ngoài, quyết định chẳng bịp người được. Có bịp là bịp kẻ ngu si, chẳng bịp nổi người trí huệ. Người có học vấn, người có đức hạnh, vừa thấy là biết rõ ngay. Chánh kinh Di Lặc: bỉ chư ngu nhân bất năng liễu tri. Này Di Lặc, những kẻ ngu kia chẳng thể hiểu rõ. Người ngu si chẳng biết đâu. Chánh kinh: do tự nghiệp cố, bất năng hoạch bỉ thù thắng công đức. Do nghiệp chính mình chẳng thể đạt được công đức thù thắng kia. Nghĩa lý này rất sâu. Công đức thù thắng giảng trong kinh, vì sao kẻ ấy chẳng đạt được? Chẳng đạt được là do nghiệp chướng sâu nặng chướng ngại. Chánh kinh: tự nghiệp tiêu dĩ, quyết định đương đắc như thị công đức. Tự nghiệp tiêu rồi, nhất định sẽ đạt được công đức như thế. Nghiệp chướng quý vị tiêu rồi, liền đạt được. Lúc ban đầu tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Ngài bảo: trong nhà Phật hữu cầu tất ứng. Lời Ngài nói là thật, chẳng phải giả. Nhưng có lúc quý vị cầu chẳng được, chẳng có ứng, là do nguyên nhân nào? Quý vị có nghiệp chướng đấy. Quý vị tiêu trừ được nghiệp chướng ấy, cảm ứng sẽ hiện tiền. Lấy ngay kinh này để ứng chứng. Vậy thì phải làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Nhất định phải tu pháp sám hối. Đó là điều Chương Gia Đại Sư dạy tôi.